Câu hỏi 153. Nước có xanh mạng chăng?
Thưa Đại Đức, nước có xanh mạng chăng?
Tâu Đại Vương, nước vốn không có tâm, không có thức, không có sự sống, làm sao lại có xanh mạng được?
Thưa, theo chẩm được hiểu, những người ngoại đạo quan niệm rằng nước lạnh là nước sống, nước nóng là nước chết, nên họ chỉ uống nước nóng thôi. Họ chê trách các sa môn thích tử uống nước lọc, nước lạnh là giết hại chúng sanh. Điều ấy phải nên giải thích như thế nào?
Đấy là tà kiến, thấy sai, hiểu lầm. Tâu Đại Vương, nước không có sanh mạng nên chẳng phải là chúng sanh.
Vâng, chẳng cũng biết thế, nhưng họ bảo rằng nước có sanh mạng là chúng sanh, vì khi đun nước, nước đau quá nên nước sôi lên, nước kêu lên, nước sủi bọt, chứng tỏ nước có tâm, có thức biết cảm giác như tất cả giống hữu tình khác.
Chẳng phải thế đâu, Đại Vương. Nước bị lửa đốt, nóng thì kêu lên. Đấy là chuyện nhân quả xảy ra rất tự nhiên.
Nhưng họ bảo rằng vì nóng nên nước kêu lên. Kêu lên chứng tỏ nước có cảm giác, có tâm thức.
Thế gặp những năm hạn hán, nước trong hồ, trong giếng, sông rạch đôi khi khô cạn, sao nước ấy lại không kêu? Nước ở sông, giếng, ao, hồ không có xanh mạng sao?
Vì nước ấy không nóng sôi như nước nấu.
Tâu, nóng sôi thì kêu nhiều, nóng ít thì kêu ít. Nếu có tâm thức thì ít ra nước cũng phải kêu lên chứ, vì mặt trời theo đốt cho đến nỗi nước khô cạn mà.
Vâng, lẽ ra phải thế.
Tuy nhiên, nước kêu bằng nhiều giọng khác nhau cũng không phải là nước có xanh mạng. Vì sao? Nước suối kêu, nước thác đổ kêu, nước biển kêu ì ầm, năm này sang năm nọ, đâu phải vì nóng sôi mà kêu, nó lạnh, mát là khác.
Vâng,
nước nấu sôi do nóng mà kêu, nước suối, nước thác kêu là do đổ xuống chỗ thấp, va chạm vào đá. Nước biển kêu là do gió thổi tạo thành sóng, làn sóng này đập vào làn sóng kia, sóng đập vào bờ, vào chân núi nên có tiếng kêu. Nói tóm là do tác động của sức nóng, của gió, do va đập mà kêu, chứ đâu phải nước có sanh mạng, có tâm, có thức. Tâu Đại Vương.
Vâng.
Lại nữa, ví như nước nóng bốc hơi lên giữa hư không, kết tụ làm mây, gió thổi đưa đám mây ấy tan tác, rơi chỗ này, chỗ kia, gọi là mưa. Mưa ấy rơi xuống đất, một phần ngấm trong đất, sau thành nước mạch, nước giếng, một phần thành hồ, thành ao, thành sông, rồi thành biển. Chỗ nước lạnh, nước lặng, không kêu, không nổi thành sóng, là nước trong vại, trong chum, không có sức nóng đốt, và không có gió. Chỗ nước sôi động, kêu là do sức nóng, do va đập, do gió. Đơn giản chỉ có vậy, cho nên nước nóng hay lạnh đều không có tâm, có thức, có sanh mạng. Tâu Đại Vương.
Thưa Vương,
người ta căng da chống, đánh lên, chống kêu, đâu có sanh mạng gì đâu, Đại Vương.
Vâng.
Con voi lấy vòi hút nước uống, vì vòi voi dài, rỗng, nên nước kêu lên chứ đâu phải là vì có tâm thức.
Thưa Vâng.
Thuyền chở hàng, căng buồm, vượt biển lớn, sóng vỗ vào mạn thuyền mà kêu. Tâu Đại Vương.
Vâng.
có những loài cá to, lớn, sống dưới biển, thường hay đùa giỡn, hút nước, phun lên giữa hư không, nước qua miệng và răng chúng, nên kêu lên, chứ có sanh mạng nào ở đó, thâu đại vương. Vậy, lời của ngoại đạo, sự chấp kiến của ngoại đạo, hoàn toàn sai lầm. Chẩm đã thấy rồi. Câu hỏi 154 trùng với câu hỏi 141. Câu hỏi 155. Trên thế gian này, cái gì không sanh?
Thưa Đại Đức, trên thế gian này, từ những bậc thượng đẳng như Đức Phật Toàn Giác, Phật Độc Giác, Phật Thinh Văn Giác, tuy được gọi là vô sanh, nhưng quả thật những vị ấy đã có mặt giữa thế gian, đã sanh ra từ thế gian.
Vâng, Bần Tăng đồng ý.
Các đức chuyển luân, thánh vương, vua chúa, chư thiên loài người đều được sanh ra như thế sao?
Tâu vâng.
Nói rộng ra, người có của hoặc người không có của, là khổ hoặc vui, là nữ hay nam, có phước có tội, tất thảy đều y như thế.
Tâu vâng.
Chúng sanh các loại, từ noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh cũng vậy nữa.
Quả vậy, Tâu đại vương.
Loài không chân, hai chân, bốn chân hoặc nhiều chân, các loại dạ xoa, ma gia, cưu bàn trà, Atula, càng thác bà, cứng na la, rồng, đại bàng, voi, ngựa, trâu, bò, lạc đà, lừa, kê, nai, cừu, heo, sư tử, cọp beo, gấu, chó sói, chó nhà, chó rừng, hẳn cũng đều được sanh ra giống nhau.
Dĩ nhiên rồi, Tâu đại vương.
Rồi cả kim, ngân, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não, ngọc mani, hột xoàn, đồng đen, đồng đỏ, đồng trắng, đồng vàng, cho chí vải, gấm vóc, lụa là, cũng đều là vật được sanh.
Tâu vâng.
Ngoài những thứ ấy, có cái gì, có vật gì mà nó không sanh, thưa Đại Đức?
Có ba cái không sanh, Tâu đại vương.
Xin kể nghe.
Những vật có tâm lý, có tác ý, có sinh khí, có cảm giác là chúng sanh hữu tình, đều là cái có sanh ra. Cho chí, những vật được cấu tạo, hữu cơ hoặc vô cơ, chúng sanh vô tình như thảo mộc hoặc đất đá vô chi, vẫn được sanh ra. Tất cả chúng phải nằm trong định luật già chết hoặc biến hoại, tiêu diệt. Vậy, cái không già, không chết, không biến hoại, không đổi khác, không được sanh ra trong thế gian, Tâu đại vương.
Hay lắm! Vậy cho chẳng nghe cái không sanh thứ hai.
Tâu vâng, theo ngôn ngữ chế định, quy ước của thế gian, thì gọi người, voi, gạo, ngọc, chanh, khế, vân vân. Nhưng theo đệ nhất nghĩa đế, thắng nghĩa pháp, siêu lý thì không có cái gì là người, voi hay ngựa cả. Vậy, cái không phải người, voi, ngựa, vân vân. Cái không thuộc ngôn ngữ chế định, cái siêu lý, cái đệ nhất đế, chúng không sanh ra, không bị sanh, không được sanh trong thế gian, Tâu đại vương.
Thực vi diệu.
Thứ ba, tất cả hành đều vô thường, thay đổi không bền vững. Vậy, cái trường tồn, chân thường, vững bền, chúng không sanh trong thế gian. Chúng không có thể có mặt, hiện hữu trong thế gian, Tâu đại vương. Đức vua, Milanda tán thán:
Đại đức đã hé cánh cửa cho trẫm thấy những pháp siêu thế, thật cao siêu màu nhiệm vậy. Rất tri ân đại đức.
Câu hỏi 156. Bậc A-la-hán còn phạm giới.
Bậc A-la-hán còn si mê không hở đại đức.
Tâu đã xa lìa hẳn si mê rồi.
Thế các ngài còn phạm giới không?
Có đôi khi còn giới phạm. Tâu đại vương,
giới phạm cho trường hợp nào, lý do nào hở đại đức?
Tâu, các bậc A-la-hán phạm giới thường là do vô tâm, vô ý hay không biết. Cả có bốn trường hợp. Thứ nhất, vô tâm, vô ý, tức hình thức thì có phạm, nhưng nội dung, tính chất thì không, vì vị ấy không cố ý, không tác ý. Thứ hai, do không phải thời, tức phi thời, mà tưởng là thời. Thứ ba, ngăn vật thật, rồi mà tưởng là chưa ngăn. Thứ tư, đồ dùng không phải dư, mà tưởng là dư. Tức, không phải xả, mà xả. Đức vua Milanda lắc đầu.
Chẳng không đồng ý như thế. Bốn lý do đại đức đưa ra có thể tóm thành hai lý do: phạm giới do vô tâm, không lưu tâm, tức là không chú tâm, không chánh niệm, và tội do không biết, là si mê. Một vị A-la-hán không thể nào si mê và thiếu chú tâm, thiếu chánh niệm được.
Đại đức Na Tiên mỉm cười:
Chí lý lắm,
nhưng đại vương hãy nghe đây, giới của Đức Thế Tôn đặt ra gồm có hai loại: những giới thuộc về thế gian, tức là những giới nằm trong định luật nhân quả, có khen chê, có tội phước. Loại giới thứ hai, Đức Thế Tôn chế định chỉ riêng cho bậc xuất gia mà thôi. Những tội thuộc về thế gian gọi là loka và già, những tội thuộc về giới chế định gọi là panati và già. Những tội thuộc về thế gian, ví dụ như thập ác nghiệp, cư sĩ hoặc tỳ khưu đều phải thọ trì. Những tội thuộc về giới chế định chỉ bằng cho hàng xuất gia, ví dụ ăn sái giờ, nhổ cỏ, đào đất, vân vân. Loại chế định này cư sĩ không thọ trì, họ phạm không có tội. Nhưng tỳ khưu phạm tội thì có tội. Các vị A La Hán tuyệt đối không phạm các tội thuộc về thế gian, loka vaja, ví dụ 10 ác nghiệp, nhưng các tội thuộc về chế định, đôi khi vô tâm, vô ý hoặc không biết, nên phạm phải cũng là lẽ thường thôi. Đại vương đừng nên đem chuyện thiếu chánh niệm và si mê áp dụng vào đây.
Xin đại đức giảng rộng hoặc ví dụ cho nghe về sự vô tâm, vô ý hoặc không biết ấy.
Tâu, vâng, ví dụ có một vị A-la-hán, trước đây là một nông phu, vị ấy chỉ biết về pháp hành, giác ngộ, giải thoát. Ngoài ra, vị ấy có biết gì nữa, không đại vương?
Vị ấy biết về gieo hạt trồng tỉa, những chuyện liên quan về cày bừa gặt hái vân vân.
Thế thì thiên văn địa lý, sử chuyện, văn phạm cứu pháp vân vân, vị ấy có biết không?
Dĩ nhiên là không biết.
Không biết ấy có phải là si mê không?
Thưa, cái biết ấy thuộc về kiến thức thế gian, thuộc về trí thế gian, không gọi là si mê được.
Đúng thế, khi không thấy biết tham, sân của mình, hành động theo tham sân, đắm đuối trong ngũ trần, mới gọi là si mê. Vậy tại sao đại vương dám khẳng định vị A-la-hán không biết là si mê?
Vâng, chẳng biết mình sai rồi.
Lại nữa, ví dụ có vị A-la-hán sau khi đi khất thực về, chánh niệm, tỉnh giác, lựa tìm một cội cây, vị ấy chánh niệm, tỉnh giác soạn y bát ra, chánh niệm, tỉnh giác độ vật thực, chánh niệm, tỉnh giác, nhai, nuốt. Sau khi ăn xong, vị ấy dọn dẹp rửa ráy, cất đặt, cũng hoàn toàn chánh niệm, tỉnh giác. Cũng chánh niệm tỉnh giác, vị ấy đứng dậy, hoàn toàn không hay biết, hoàn toàn không để ý, lúc ấy đã quá ngọt. Như thế, vị ấy dùng vật thực phi thời, tức là dùng khi quá ngọt, tức là phi thời mà tưởng là thời. Vị ấy đã phạm giới do vô tâm, vô ý không biết, nhưng tâm thái hoàn toàn sáng suốt, định tĩnh, chứ đâu có lơ là dễ vui, thức niệm hoặc si mê. Hỡ đại vương,
chẳng biết rồi,
ngăn vật thật rồi, mà tưởng là chưa ngăn. Như y áo, vật dụng, không phải là dư thừa mà xả đi, cũng do vô ý, do vô tâm, như trên cả, tâu đại vương.
Vâng.
Ngoài ra, còn rất nhiều điều vị ấy chưa biết nên thực hành sai, nói sai, phạm vào những giới cấm thuộc về chế định, Panati, Vaja. Cũng là thường thôi, chỉ có một điều vị ấy biết chắc chắn, đó là sự giải thoát, và biết những gì mình đã kinh nghiệm qua, thực hành, học hỏi hay thói quen trước đây. Vị ấy không thể biết gì ngoài trình độ và sự chứng đắc của mình. Những vị biết về một thông, hai thông, ngũ thông cũng vậy. Những vị thuộc lòng một tạng, hai tạng, ba tạng cũng y như thế. Sở học, chứng đắc, ngang đâu thì biết ngang đó. Tất cả các vị A-la-hán đều có sự khiếm khuyết về kiến thức, về tâm, về tuệ. Chỉ có Phật toàn giác mới hoàn toàn mọi phương diện. Đại vương nên hiểu như vậy.
Xin đại đức bi mẫn tha thứ cho những hiểu lầm của trẫm.
Không có chi, tâu đại vương. Câu hỏi 157. Cái gì không do nhân nghiệp thời tiết sanh?
Thưa đại đức, tất cả những gì được sanh ra trong thế gian này đều do nhân nghiệp hay thời tiết, đấy là điều mà chẳng được học hỏi. Vậy thì có gì được sanh ra mà không do nghiệp nhân hay thời tiết không?
Có chứ, tâu đại vương. Hư không và niết bàn không sanh ra bởi nhân nghiệp hay thời tiết.
Cái gì biết thì đại đức nói biết, cái gì không biết thì đại đức nên nói là không biết, chứ đừng nói những điều phản lại lời dạy của Đức Tôn Sư.
Tại sao đại vương nói nặng lời với bần tăng như thế?
Thưa, vì Đức Toàn Giác dạy rằng đạo này là nhân sẽ làm cho thấu rõ niết bàn. Như thế, niết bàn là nhân sanh hẳn hồi, còn ngài lại bảo niết bàn không do nhân sanh.
Đại đức Na Tiên nói, nhân làm cho thấu rõ niết bàn và nhân sanh niết bàn hoàn toàn khác nhau. Về nhân làm cho thấu rõ niết bàn thì Đức Thế Tôn từng nói đến hàng trăm nhân, hàng trăm ngàn nhân. Nhưng sanh niết bàn thì Đức Thế Tôn chưa bao giờ thuyết, xin đại vương hiểu cho như thế. Đức vua Milanda không đồng ý.
Đại đức lý giải thật lạ lùng. thế gian này là chỗ mê tối, Niết Bàn là nơi giải thoát quang minh sáng lạn. Nếu không thể tạo nhân chỗ mê tối để đi đến chỗ sáng, thì chúng ta tu hành để làm gì? Chúng ta muốn thoát khỏi chỗ tối này để lại rơi vào chỗ tối khác chăng? Chúng ta muốn lìa khỏi rừng cây rậm bích bùn này, để rồi đâm đầu vào rừng cây rậm bích bùn khác sao? Cách của Ngài nói như là xác định, không thể tạo nhân để đi đến Niết Bàn được.
Đại Đức Na Tiên mỉm cười. Chính ví dụ của Đại Vương đã phản bác lý luận của Đại Vương rồi. Niết Bàn nếu được sanh ra bởi nhân, là do nhân, chính là chỗ tối mà tìm về chỗ tối, là rừng rậm bích bùn để đi đến rừng rậm bích bùn khác. Tại sao vậy? Tại vì gây nhân thì phải gặt quả, và thế là dù khổ dù vui, dù phước dù tội, đã gây nhân là chúng ta phải sanh lại để thọ quả ấy. Cứ thế chìm nổi mãi mãi giữa luân hồi sinh tử, vào ra mãi nơi ba cõi sáu đường, không bao giờ thoát khổ được. Nếu ông nội sinh ra cha, cha sinh ra con, còn sinh ra cháu, cháu sinh ra chắc, vân vân, thì cứ sinh mãi cho đến vô cùng tận. Nếu một mầm sinh ra cây, cây sinh hạt, hạt nảy mầm, thì nhân quả kia muôn đời còn tương tục mãi. Đại Vương nên hiểu rằng đạo là con đường, đạo là bát chánh đạo, tức là con đường có tám chi. Đức Phật dạy rằng đạo là nhân, làm cho thấu rõ Niết Bàn. Lộ trình ấy sẽ thấy rõ Niết Bàn, sẽ giác ngộ Niết Bàn ấy ở trong tâm, chứ không phải đạo là nhân để sanh ra. Quả là Niết Bàn. Bát chánh đạo, tự nó là bát chánh đạo, tự nó không sanh ra cái gì cả. Phải có người thực hành, thực nghiệm, kiên trì tinh tấn lên đường. Bát chánh đạo chỉ là bản đồ, là con đường quan trọng, là phải theo bản đồ ấy để lên đường. Tâu Đại Vương.
Chẩm đã lãnh hội, lờ mờ chưa rõ lắm, mong Đại Đức giải thích thêm cho.
Tâu Vương, trước khi ví dụ, Đại Vương nên hiểu cho.
Niết Bàn không do nhân sanh, không phải là điều kiện kết hợp.
Nó là nơi vắng lặng.
Ái dục và chấp thủ, nơi vượt ngoài lý luận và ngôn ngữ chế định của thế gian, là pháp siêu thế, không thể nghĩ bàn.
Vâng, điều ấy thì chẳng cũng đã có học. Bây giờ trở lại ví dụ, có người muốn đi đến Hy Mã Lạp Sơn mà không biết đường. Đại Vương đưa cho người ấy một bản đồ rồi chỉ dạy cặn kẽ. Người kia nghiên cứu bản đồ rất kỹ. Đi như thế nào? Đường bộ, qua sông, núi lớn, núi nhỏ, thời gian, như thế nào? Y đều kể vanh vách. Tuy thế, người ấy không đi, không lên đường, thì có bao giờ người ấy đến Hy Mã Lạp Sơn không hở Đại Vương?
Thật không thể.
Đúng vậy, có bản đồ trong tay, có đạo trong tay, nghiên cứu đạo rất kỹ, nhưng không thể thấy rõ Niết Bàn được, vì đạo ấy không phải là nhân sanh Niết Bàn.
Ồ, hay lắm.
Có người khác cũng thế, nhưng sau khi Đại Vương trao cho bản đồ, y nghiên cứu rất kỹ, rồi với hành lý vật thực, y lên đường. Sau những ngày vất vả, y lên được Hy Mã Lạp Sơn, thấy rõ Hy Mã Lạp Sơn. Trường hợp ấy có thể nói con đường là nhân sanh Hy Mã Lạp Sơn được chăng, Đại Vương?
Dường như không ổn, con đường chỉ là con đường thôi. Như trường hợp thứ nhất ở trên, trường hợp thứ hai, còn biết bao nhiêu là nhân khác, hành lý, vật thực, sự gian lao vất vả, trải qua ngày đêm vân vân, thiếu tất cả chúng đều không thể đến Hy Mã Lạp Sơn được. Thế ra đại vương cũng đồng ý, có rất nhiều nhân.
Vâng, đại đức nói đúng, có rất nhiều nhân làm cho thấu rõ Niết Bàn, nhưng không có nhân sanh Niết Bàn được.
Nhưng cộng tất cả nhân ấy có sanh Niết Bàn không, hỡi đại phương?
Chắc được chứ?
Không, đại phương lầm rồi. Cộng tất cả nhân ấy lại, chúng ta có thể thấy rõ Hy Mã Lạp Sơn, chứ không thể sanh ra Hy Mã Lạp Sơn được, phải thế không hỡi đại phương?
Ồ, chẳng lộn.
Lại nữa, ví như có người bơi thuyền để sang bờ sông bên kia, người ấy bỏ thuyền lại, lên bờ, thấy rõ bờ kia, chứ đâu phải chiếc thuyền sanh ra bờ kia, phải không đại phương?
Chắc hẳn thế rồi.
Đạo là nhân sanh, làm cho thấy rõ Niết Bàn, chứ không phải nhân sanh Niết Bàn. Đại phương cũng nên hiểu như thế.
Tàu vân,
Niết Bàn là vô vi pháp, không có điều kiện, không có nhân sanh, không có tạo tác. Đại vương nên hiểu như thế.
Thế không thể nào ví dụ hay nói năng gì về Niết Bàn sao cả, hỡi đại đức?
Tâu có thể ví dụ, có thể nói năng để gợi ý, mở phơi khái niệm về Niết Bàn, chứ không thể ví dụ, nói năng làm cho người ta thấy Niết Bàn được, đại vương.
Tại sao lại như thế?
Tâu, Niết Bàn ở ngoài văn tự ngôn ngữ, nó không thuộc quá khứ, hiện tại hay vị lai. Chúng ta không thể thấy Niết Bàn bằng con mắt, nghe Niết Bàn bằng lỗ tai, ngửi Niết Bàn bằng lỗ mũi, nếm Niết Bàn bằng cái lưỡi, sờ Niết Bàn bằng cái thân, biết Niết Bàn bằng cái ý được, đại phương.
Trời đất, Niết Bàn không phải do nhân sanh, không phải tự sanh, ở ngoài ngôn ngữ văn tự, nó không thuộc quá khứ, hiện tại vị lai. Chúng sanh không thể biết Niết Bàn qua mắt tai mũi lưỡi thân ý được. Thế rõ là Niết Bàn không có rồi.
Đại vương, khẳng định như thế là không được.
Tại sao thế?
Ví dụ như đại vương ngồi đây nghiên cứu rất kỹ con đường đến Hy Mã Lạp Sơn, nhưng đại vương không lên đường, chỉ lý luận về con đường, giảng nói về con đường, lại còn nói rất rõ về Hy Mã Lạp Sơn nữa. Việc ấy có giúp đại vương thấy rõ Hy Mã Lạp Sơn chăng?
Không đúng, phải đến tận nơi mới biết được.
Giả dụ đại vương đến rồi, đã thấy rồi, trở về, đại vương có thể nói cho mọi người nghe để mọi người có thể thấy rõ Hy Mã Lạp Sơn như đại vương đã từng thấy rõ chăng?
Thưa, chính họ cũng phải đến tận nơi thôi, nói cách gì cũng không thể diễn tả hết được.
Hy Mã Lạp Sơn hiện hữu sờ sờ ra đấy, mà phải đến tận nơi mới thấy rõ được. Huống hồ Niết Bàn là pháp siêu thế, làm sao có thể biết được qua văn tự ngữ ngôn, qua mắt tai mũi lưỡi thân ý được hả đại vương?
Tàu vân,
Niết Bàn phải được chứng nghiệm bằng tâm, phải trải qua con đường thực hành chân chánh, lìa xa chướng ngại, ràng buộc, giới định kiên trì, thanh tịnh, khi nào không còn nhiễm ô, cấu uế, chấp trước, khi ấy ta sẽ thấy rõ Niết Bàn, tâu đại vương.
Đồng ý thế rồi, nhưng đại đức đưa ra ví dụ Hy Mã Lạp Sơn là không tương hợp rồi. Mặc dù không thấy rõ Hy Mã Lạp Sơn, nhưng ta cũng có thể nói sơ sơ về dài, ngắn, rộng hẹp, to nhỏ, cây cối ở Hy Mã Lạp Sơn được kia mà.
Thì ví dụ khác
là gió. Gió trong thế gian này có lẽ không có. Đại vương nghĩ,
gió tại sao lại không có được?
Thế đại vương có thể chỉ rõ cho Bần Tăng thấy gió có màu sắc, hình dáng gì, gió to nhỏ, dài ngắn, rộng hẹp ra sao?
Không thể được.
Có thể sờ đụng, bắt bằng tay được chăng?
Không thể được.
Vậy thì rõ ràng gió không có rồi.
Gió có chứ. Đây này, chẳng đang hít thở và cảm giác rõ ràng. Gió đi vô đi ra nơi buồng phổi, cuốn khỏi, cuốn phổi, lỗ mũi của chẳng. Nhưng tiếc thầy, chẳng không diễn tả được cho đại đức hiểu.
Cũng thế thâu đại vương, niết bàn cần phải được chứng nghiệm ở trong tâm, chẳng thể thấy nó bằng màu sắc hay hình dáng, chẳng thể diễn tả bằng ngôn ngữ hay văn tự được.
Thế là rõ lắm rồi. Cảm ơn đại đức đã có quá nhiều ví dụ thiện xảo cho chẳng, và người đời sau dễ lãnh hồi.
Câu hỏi 158 trùng với câu hỏi vừa rồi 157. Câu hỏi 159, sao không thấy tử thi của Dạ Xoa?
Thưa đại đức, Dạ Xoa cũng là một loại chúng sanh hiện sống trong thế gian này chứ.
Tâu vương,
Dạ Xoa cũng sanh cũng già cũng chết như chúng ta chứ.
Tâu vương,
Dạ Xoa cũng sanh cũng chết, sao sau khi chúng chết không ai thấy tử thi của chúng? Hỡ đại đức, tất cả chúng sanh như người, trâu bò, gà vịt, chim rắn, khi chết thì tử thi sình thối hôi hám, còn xác tử thi của Dạ Xoa đâu mà không ai nhận biết, hay xác tử thi của Dạ Xoa không bốc mùi xú uế?
Tâu đại vương, Dạ Xoa có ba loại là chư thiên Dạ Xoa, quỷ Dạ Xoa, và có loại Dạ Xoa khi làm quỷ, lúc làm chư thiên, tùy theo nghiệp của chúng. Tất cả Dạ Xoa đều thuộc loại hóa sanh, tức là biến hóa thân mà sanh, chứ không phải thuộc loại noãn, thai hoặc thấp sanh. Chúng sanh thuộc noãn, thai và thấp sanh thì mang thân xác tứ đại thô, nên sự sanh, sự chết của chúng mắt thường chúng ta cảm nhận được, thấy được. Còn loại hóa sanh thì thân xác tứ đại vi tế, mắt chúng ta không thấy được. Dạ Xoa thuộc hóa sanh thì khi chúng chết chúng ta không thấy tử thi và không cảm nghe mùi hôi của đúng của chúng thôi. Sanh thú Dạ Xoa cũng tùy theo nghiệp của chúng đã tạo. Dạ Xoa có thể sanh lại làm người, làm chư thiên, cũng có thể sanh lại làm cào cào, trâu chấu, dòi bọ, chim rắn, vân vân.
Thế những khi chúng ta cảm nhận có mùi thơm rất là phản phức, mà không phải có từ bông hoa, trái cây hay hương trầm, lại có khi chúng ta cảm nghe mùi hôi thối, mà không phải từ xác chết sinh vật hay phân của thú, chim hay cóc nhái các loại, là tại sao?
Thỉnh thoảng, những lúc tâm an tịnh, thế nào đó, chúng ta bắt được mùi thơm hay thối từ những chúng sanh có thân xác tứ đại vi tế ấy. Vậy, mùi thơm có thể là của chư thiên hay thọ thường. Mùi thối có thể là mùi của sự chết hay xú uế dơ giấy của các loại quỷ, loại ma hay Dạ Xoa ở chung quanh tâu đại vương.
Vi diệu thấy.
Thực ra còn nhiều vi diệu hơn thế nữa, mà vì thân tâm ta bị bích bùn vây hãm trong thế giới uế trượt, cho nên những cảm giác tinh tế nhạy bén lần hồi mất đi. Tâu đại vương,
cảm ơn đại đức.